xin mời đại chúng ngồi. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào các đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ tối nay. A Di Đà Phật. Thời gian gần đây thì tôi nói chia sẻ rất nhiều về tôn giáo chánh tín. Thật ra chúng ta ít người nhận ra được thế nào là tôn giáo chánh tín và tôn giáo tà chi tà kiến. Tà chi tà kiến thì nó dẫn đạo mình rất nhiều sự sai lầm. Còn chánh chi chánh kiến thì luôn luôn thực tiễn ở một cái sự nỗ lực bản thân. Như hồi chiều có một đồng tu điện thoại cho tôi rằng nói rằng có ma nhập lên là nhập vào, mà lúc đó gia đình rất nhiều người, những người lớn không à, thì bảo phải cúng. Thì bây giờ tôi con không biết làm sao cho nên con hỏi thầy. Thật ra mày muốn tránh đạn thì mày đừng có dướng vào, tại vì mày nhỏ quá. Dòng họ ông bà không mày đưa, cái mặt ra mày cản đâu, mày bị lãnh hết đạn đấy. Thôi đi tránh chỗ khác. Thật ra một cái điều mà các vị để ý xem, thiện thần Phật Bồ Tát không bao giờ kêu người ta cúng. Có điều có hiểu được đó, không bao giờ có vụ cúng. Người thánh hiền ở trong Đệ Tử Quy đó gì, hành nổ bất đắc phản cầu chứ kỵ. Ta làm việc gì mà nó không thông thì phải quay lại chính mình mà xem coi mình không thông ở chỗ nào, không có vụ mà bài cúng. Cho nên là nói là bánh bài cúng là yêu ma quỷ quái nó cần ăn, cho nên là nó mới cúng. Thiện thần không, Bồ Tát cũng không bao giờ bảo mình cúng cả. Cho nên cái chỗ này ra đồng tôi chúng ta phải đặc biệt chú ý đi. Bảo cúng là mà chắc chắn là tà ma yêu ma quỷ quái. Hòa thượng nói không phải là không có. Khi ta nghe quỷ thần nói thì ta phải xem cái lời nói của họ nó phù hợp không. Nếu phù hợp thì ta cũng làm. Còn nếu không thấy không phù hợp thì thôi. Chứ không phải là lời nói của quỷ thần lúc nào cũng tin theo, vậy thì mình bị sổ mũi đấy. Một cái điều rất rõ đúng không? Phật Bồ Tát làm cho có vụ mà trong Đại Kinh, Đại Điển mình thấy bao giờ Phật cái bảo mình cúng đâu, Bồ Tát bảo mình cúng đâu. Đối nhân sự thế tiếp dần thì hành đệ tử quy. Ở trong cách nói chuyện phải hành tứ, phải dùng nó tứ nhiếp pháp. Trong cái sự tu hành phải lục độ ba la mật. Trong đời sống thường ngày thì phải áp dụng bát chánh đạo. Nó rất rõ ràng, nó không có mơ hồ. Còn yêu ma quỷ quái là cứ bảo cúng. Chú nói với tôi là bảo cúng nhiều lắm, bây giờ làm sao? Tôi nói thôi, không cản được đâu. Ma nó có đệ tử của ma chứ chả lẽ đệ tử Phật hết đâu. Phật còn không được mà, ma phải tin theo ma thôi. Cho nên một điều mà tôi nói các vị đặc biệt chú ý, tôn giáo chánh tín là tôn giáo đó phải phù hợp với cái nhân quả. Tôn giáo chánh tín là tôn giáo luôn luôn hướng đạo người ta, giáo dục người ta, làm những việc làm cụ thể cho một cúng mà đòi mà tốt được. Thích Ca Mâu Ni Phật nói rồi, ta là Phật đã thành và chúng sanh là Phật sẽ thành. Trên bước đường đi đến chỗ cái mục đích cuối cùng thì các con phải tự nỗ lực mà đi, chứ chẳng ai đem trực thăng hay là đem phi thiền đến giữa các con đi cả. Cho nên phải phù hợp nhân quả. Lần trước tôi có nói các vị nghe đó, mà thích ăn dưa quá, mà nói Phật ơi, nay con thích ăn trái dưa, thì tà ma ngoài đã được, cúng cho nhiều vào, về ta sẽ cho ngươi trái dưa. Thì cũng giống như mình muốn tai qua nạn khỏi, mạnh giỏi, bình an, thăng quan, phát tài, vân vân và vân vân. Thì người ta được, tà ma ngoại đạo nó được, nhưng Phật chánh chi chánh kiến thì không để được. Phật hỏi con muốn ăn dưa phải không, con muốn ăn rau phải không, con phải trồng, con phải tưới, con phải bao nhiêu ngày tháng chăm sóc thì con mới có được rau ăn, hay là con mới có được cho dưa ngon. Làm gì có chuyện bảo cúng cho nhiều vào, về bữa ta sẽ gửi đến cho nhà ngươi một cái dưa, vài bữa ta bảo nó ship đến cho nhà ngươi. Làm gì có chuyện đó. Nhưng mà chúng ta ngày nay là gần như thế. Tu hành mà nếu như không có cái nhận định về tôn giáo chánh tín, thế nào là chánh tín? Nó phải phù hợp với nhân quả. Cái thứ hai là nó phải phù hợp phong đạo đức, phong tục tập quán của mỗi một quốc gia, một dân tộc. Nó không bao giờ trái. Vì những người mà làm giáo dục họ đều phải nghiên cứu làm sao nó phù hợp với tôn giáo của mỗi một bổn thổ, bổn quốc đó. Còn tà chi tà kiến thì đâu có cả. Họ không có những cái đó. Và cái thứ ba là gì? Phải phù hợp với luật pháp quốc gia. Mình thấy 6 tôn giáo lớn đều được quốc gia, tất cả thế giới đều công nhận. Nhưng mà tôn giáo không chánh kiến, không chánh tín thì lăn nhăn lúc lúc không. Mà cái đặc biệt đó là gì? Cái chỗ này là cái mà rõ nhất. Phật Bồ Tát thánh hiền thành nhân chi mỹ, bất thành nhân chi ác. Có nghĩa là Phật Bồ Tát hay thánh hiền là thành tựu việc tốt cho người mà không bao giờ thành tựu việc ác cho người. Chẳng hạn giờ mình muốn phát tài thì sẽ giáo dục mình cách phát tài. Nó phải đúng với bát chánh đạo. Làm những việc phải hợp pháp, hợp lý, hợp tình, hợp nhân nghĩa nữa để là làm giàu. Chứ không phải ấm được. Yên tâm đi, nhà người muốn giàu người ta cho nhà người giàu. Tà ma ngoại đạo nó thỏa mãn cái dục vọng của chúng sinh, cho nên người ta thích lắm. Mới đây hôm bữa Chủ nhật tôi với anh Phương đi nói chuyện với nhóm doanh nghiệp Hà Đông trên đề tài là ứng dụng trí tuệ Phật pháp vào doanh nghiệp. Tôi nhìn thấy cái đề tài tôi nói anh Phương nói trước đi. Anh Phương nói một hồi đó, chỉ là thật ra là chỉ nói những gạch đầu dòng thôi chứ không phải là giải thích, có thời gian giải thích nhưng mà cũng hết tiếng rồi. Rồi tôi nói làm gì mà có trí tuệ mà ứng dụng, chứ muốn có trí tuệ Phật pháp thì phải cần có cái sự tu hành, cái tâm thanh tịnh thì mới có trí tuệ. Còn tất cả cái mà có được nó chỉ là tri thức, mà tri thức thì nó chướng ngại tự tánh, mà cứ chướng ngại tự tánh thì chỉ có làm gì mà có trí tuệ nó lưu sức được. Mà chỉ dùng cái trí tuệ ứng dụng vào doanh nghiệp, mà muốn có cái trí tuệ, muốn có một cái sự ứng dụng được để mà có trí tuệ thì cần phải có, tôi phải tiếp nhận được tôn giáo chánh tín. Ngày nay các chị chưa biết gì là tôn giáo chánh tín thì làm gì có trí tuệ mà áp dụng. Cho nên nhiều người họ bị lừa, quá nhiều người họ bị lừa. Cho nên mà nếu chúng ta không biết về thi thế này thì chúng ta cũng sẽ bị lừa. Rồi đấy họ không lừa được mình, họ sẽ lừa người thân của mình, họ sẽ lừa những người chung quanh mình để tác động đến mình. Thì cái chỗ này các chị phải sau này phải chú ý. Phật Bồ Tát hiền, những thánh, những thiện thần không bao giờ có vụ bài bảo mình cúng. Bảo mình cúng là tà ma quỷ quái mà thôi. Nó nhớ cái điều đó. Thích Ca Mâu Ni Phật đi Phật cả một đời làm giáo dục, Khổng Tử cả một đời làm giáo dục, thánh hiền các tổ sư đại đức gọi là gì? Dĩ thân diện giáo. Lấy thân cả một đời thân của mình tu hành một cách nghiêm túc để giáo hóa chúng sanh, chứ không có bảo người ta làm những việc mà nó gọi là ý lại cầu cúng để nương nhờ. Không có. Hôm trước tôi đi xuống dưới, hôm tôi về cái Vĩnh Long phóng sanh thì ghé qua nhà, thì ra lúc mà từ Đà Lạt về tới nửa đường thì bà dì Úc gọi mình nói thiều thào: cậu hai ơi, cậu đang ở đâu? Tôi sắp chết rồi, cậu về làm tôi gặp mặt cậu thôi. Tôi không gặp mặt cậu. Tôi nói chết thì chết chứ chả lẽ tôi về gì không chết, lo niệm Phật biết chứ làm sao tôi về. Tôi cũng sắp chết tới đây rồi này, gì cái đó thì chết lo niệm Phật biết, không lo niệm Phật mà nó tối ngày lo cứ giữ tiền, giữ của, giữ bạc, cứ con cái. Nhưng mà nghe cũng xót xa, cho nên là sắp xếp ngày hôm sau cũng về Vĩnh Long. Về tới nơi thì cứ có một đứa con mà 6 con ma nó nhập. Mình cũng chúng sanh xong rồi mình vô mình mắng cho con mấy con ma nó một trận. Nó tối ngày đi phá người ta. Tất cả chúng ta là chúng sanh đau khổ cả. Mấy người phá người ta, mấy người hại người ta, rồi người ta cũng chết, rồi người ta đọa lạc, mấy người cũng có thoát được đọa lạc đâu. Suy nghĩ có phải không? Nhìn đi, tôi đây, tối ngày tôi làm bất tất cả việc làm, phóng sanh lại Phật, tu hành, làm lợi ích chúng sanh, mà bệnh nó cũng muốn chết đây nè. Mấy người giỏi, mấy người tối ngày đi phá người ta vậy, rồi một ngày nào mấy người cũng sanh tử luân hồi, chứ mấy người có thoát được sanh tử đâu. Vì vậy mà mắng nó tỉnh ra. Ngày hôm sau, nhỏ tỉnh.
nó kể là cảnh giới ma quái, nó nghe mà nó ốc và từ trên đầu nó nổi hết tới trên chân là đừng nổi ốc hết trơn, nổi da gà đó.
Lời nói phải có cái lực,
thì mình có làm mình mới nói nó có lực, còn không làm thì nói làm sao nó có lực. Thì cho nên là phải khéo, ma quái là bảo mình phải còn chánh, còn Phật pháp, còn như thiện thần là bảo mình phải thay đổi quan niệm, thay đổi tư duy, thay đổi hành động, việc làm hàng ngày của mình.
Hôm nay chúng ta cùng nhau học một cái bài gọi là cảnh tùy tâm chuyển, có nghĩa là hàng ngày thường nghĩ Phật thì sẽ giống như Phật, mà hàng ngày nghĩ ma thì nó sẽ giống như ma. Coi là cái mặt của mình hàng ngày tại sao nó không chuyển đổi được, thì thật cái cảnh tùy tâm chuyển, mà mình chuyển ở cái mức độ nào thì nó sẽ theo cái mức độ đó. Cho nên hòa thượng nói chỗ này, nên chúng ta cùng nhau nghiên cứu cái bài này. Đại Thế Chí Bồ Tát Niệm Phật Viên Thông Chương đã nói rõ với chúng ta: ức Phật, niệm Phật, hiện tiền đương lai nhất định thấy Phật, y phỏ niên phỏ, xen chén tăng lại, bị tinh chén phỏ. Nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Và thường nói vậy thì ức Phật là gì? Trong tâm mình nghĩ, miệng mình niệm ra, có nghĩa là trong tâm nghĩ Phật, miệng niệm Phật, đó mới là niệm Phật. Còn trong tâm nghĩ đậu hũ, rau muống mà miệng niệm Phật thì đó là đau mồm rác họng chỉ uống cốc, đúng không? Mà rõ ràng mình hằng ngày nghĩ rau muống như nghĩ đậu hũ thì nhiều, chứ còn nghĩ Phật mà niệm Phật thì rất là... Tại sao mình niệm Phật không có lực? Vừa rồi tôi giảng cái đề tài 21 ở bên đạo tràng Kiều Khúc, đó là đệ tử quy là nền tảng căn bản của học Phật. Tôi nghe lại tôi cũng sốc đây, mới vừa nghe lại mình nói mà mình cũng sốc. Hôm đó cả đạo tràng bà nào cũng sốc hết. Cho nên trong niệm, trong tâm nghĩ Phật, miệng niệm Phật, đó mới là niệm Phật. Còn miệng niệm Phật mà trong tâm nghĩ thứ khác thì cái đó chỉ là đau mồm rác họng. Mà chúng ta thì ngày nay khó được, chưa đạt được cái cảnh giới mà tâm nghĩ Phật, miệng niệm Phật. Cho nên chúng ta hiện nay niệm Phật chưa có lực là như vậy. À, và thưa nói là đại khái người đồng tu học Phật lâu một chút thì biết rõ. Trong Phật Pháp thường nói phỏ phạ lì men chẳng chẹn, y bao sể chỗ chân bao tròn, y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Trong Phật Pháp thường nói y báo tùy theo chánh báo mà chuyển. Y báo là hoàn cảnh xung quanh mình, chánh báo chính là nội tâm mình. Mà nội tâm chuyển thì chắc chắn hoàn cảnh xung quanh mình sẽ chuyển. Cho nên hoàn cảnh mình chưa chuyển hay chuyển xấu đi, xem lại tâm mình. Lời Phật nói không sai tí nào cả. Hoàn cảnh mà nó chuyển xấu, ma quái nó có thể dựa mình, nó gần gũi được mình, là xem lại cái tâm của mình. Miền Nam có câu là gì? Ma bắt xem mặt người ta. Nó tỉnh thất tôi ở Đà Lạt, tôi về tôi ở, tôi chẳng có một lần nào thấy ai chứ. Ngủ chưa bao giờ chỗ nào mà ngon bằng cái tỉnh thất ở Đà Lạt. Về 9 giờ, 10 giờ lên nằm ngủ là 3 giờ thức dậy. Có một lần vừa rồi đang dạy học, ngủ tới 4 giờ chưa dậy, có người thay, kêu thay giúp mình dậy. À, cảm ơn. Mình có cảm ơn, mình còn cảm ơn à, cảm ơn. Nghe tiếng một tiếng rất là rõ luôn, thay. Mà thôi, người khác thì thôi bị đủ chuyện hết. Đến nỗi bây giờ mà ghé thắp nhang còn không dám. Còn mình về mình cảm thấy rất là gần gũi, rất là thân thiện, ngủ rất là ngon. Tại vì chưa bao giờ mình về đó mình dùng, mình đem cái tâm gian dối, cái tâm không thân chân thật về đó cả. Vậy nào lần nào tôi cũng bày, tôi cúng hết sức là linh đình. Tôi đi chợ mua cúng là gần cả triệu bạc. Nó dọn lên là cúng là thôi, là nhìn thấy là dọn. Mà cái cách dọn không vậy nữa, dọn rất là đẹp. Dĩa vuông thì dĩa với dĩa vuông, còn dĩa tròn đối với dĩa tròn,
dĩa ô quan nó phải nằm theo dĩa ô quan, rồi cháo nó liệt kê chung quanh, rồi chè phải bài phía trước, rồi thứ tự nhìn vô nó rất là đẹp mắt. Thì mình tôn trọng người ta mà, mình tôn trọng người ta thì người ta cũng tôn trọng mình. Mà tôn trọng ở đây là không có ý nịnh, không có ý cầu khẩn, mà là tôn, mà có gì mà tôn trọng thật sự, thế thôi. Cho nên là cảnh tùy tập chuyển nó thật sự thật. Và thượng nói câu nói này, tôi tin rằng rất nhiều chư vị đã nghe qua. Trong kinh Hoa Nghiêm, Hoa Nghiêm nói nhất thiết pháp duy tâm sở hiện, duy xuất duy thức sở biến. Tất cả pháp đều do tâm mình hiện ra, do tâm mình hiện ra và cho cái thức đó nó biến hiện, nó biến. Thức gì qua đó? Vậy thức là gì? Thức là gì? Sự sự mà thức chính là ức niệm, ức Phật niệm Phật chính là thức khởi tác dụng. Nhớ Phật niệm Phật thì chính là thức đang khởi tác dụng. Cho nên khi bạn tưởng Phật, khi bạn nhớ Phật đó, mà nhớ lâu rồi thì cái hình tướng của bạn sẽ giống như Phật. Cái chỗ này nói thì thật ra rõ ràng như là phát hiện được rõ ràng là mình nhớ Phật ít quá, cho nên cái mặt của mình chẳng giống ai chứ. Kinh Hoa Nghiêm nói nhớ Phật mà nhớ lâu thì nhất định cái mặt sẽ giống Phật. Rõ ràng hằng ngày mình nhớ Phật ít quá mà mình nhớ cái những việc khác quá nhiều. Cái này đúng là bắt được, coi như bắt được tẩy, rõ ràng nó không thể chạy vào đâu được. Nên mình nói là mình là một nhà tu hành nghiêm túc gì chả cần biết, mà rõ ràng cảnh không, gọi là tướng mạo không thay đổi theo cái chiều hướng tốt như Phật mà nó vẫn nguyên như thế này, rõ ràng là mình tu chưa tốt thật sự. Chúng ta nghĩ lâu rồi thì tướng của ta cũng sống, nhớ tưởng lâu rồi thì chúng ta cũng sống sẽ giống như một vị Phật. Nghĩ cái gì thì giống cái đó, nghĩ cái gì thì giống cái đó. Xen sớm chứ xen sớm, xen sớm chứ xen sớm, nghĩ cái gì thì sẽ giống cái đó. Hằng ngày mình tham sân si nhiều quá cho nên giống tham sân si, giống cái mặt tham, giống cái mặt sân, giống cái mặt si. Người xem tướng cũng chẳng phải thường hay nói rằng tướng tùy tâm chuyển hay sao. Người xem tướng cũng họ cũng nói, họ cũng biết được nó là tướng tùy tâm chuyển. Trong tâm thường nghĩ cái gì thì cái tướng sẽ biến hiện ra cái đó. Chúng ta một người khi đến đầu thai, bạn đương nhiên cùng với cha mẹ của bạn có duyên, cho nên bạn mới đến. Hòa thượng thí dụ gặp được thì rất là hoan hỷ, rất ưa thích họ, có nghĩa là khi ta gặp thì ta rất là ưa thích cho nên ta mới đến. Chiêu sẻng khan tha, nghĩa là rất muốn thích, đã thích họ thì phải rất muốn gặp họ. Mà muốn gặp họ thì sao? Thì tướng mạo của mình cũng sẽ biến thành giống như họ vậy. Cho nên khi mình sanh ra mình sẽ giống như cha mẹ mình, mà thậm chí vợ chồng sống lâu ngày cái mặt nó cũng giống nhau nữa. Thế không gọi tại vì hai người cùng nghĩ nhiều việc với nhau cho nên là mặt mày giống nhau. Và thầy nói cho nên con cái thì gật giống cha mẹ, nguyên nhân chính ở chỗ này. Khi bạn đi đầu thai, một niệm tâm tưởng đó, bạn nghĩ đến một người đó thì tướng mạo của bạn sẽ giống như người kia, người đó. Thì ở trong kinh Vô Lượng Thọ và Hòa Thượng cũng có dẫn chứng cái ông vẽ ngựa đó, ông vẽ ngựa đến mức mà chưa ông ngủ thì lúc bà vợ vào kêu ông dậy ăn cơm thì dở cái mùng lên, thấy ông thấy nguyên con ngựa nó nằm ở trong mùng đấy. Bà thất kinh hồn vía, bà la làng lên. Thì ông tỉnh dậy hỏi sao bà la làng như vậy. Lúc đó là ông thấy con ngựa đâu nữa. Thì bà mới nói với ông, bà mới nói với ông là tôi mới vừa thấy con ngựa nằm đây, một con ngựa nằm ở đây, bây giờ đâu rồi? Ông đi, bà đi, bà thất kinh hồn vía. Thì ông nói làm gì có con ngựa. Chắc lúc đó chắc ông cũng nói là bả qua mắt là bả bị gì. Nhưng mà thật sự là lúc ông tưởng đến ngựa đến mức mà ông muốn vẽ con ngựa cho thiệt đẹp thì ông ngủ, ông đã biến thành ngựa. Hòa thượng nói nghĩ đến ngựa mà còn biến thành ngựa được, chả lẽ nghĩ đến Phật không thành Phật được hay sao? Mà nghĩ đến ngựa mà còn có thể biến thành ngựa, vậy thì nghĩ đến Phật chẳng thành Phật được sao? Chẳng qua là tại vì chúng ta không có nghĩ bức thiết giống như cái ông họa sĩ vẽ ngựa. Tại vì ông muốn vẽ cái tác phẩm, vì vẽ trong tất cả các cái họa vẽ thì vẽ ngựa vô cùng khó, vô cùng khó, phải có cái hồn. Cho nên là ông phải suy nghĩ, ông phải tư duy đến mức mà ông toàn tâm toàn ý thì ông biến thành ngựa. Mà thử nói nghĩ đến ngựa mà còn biến thành ngựa được, vậy thì nghĩ đến Phật thì chắc chắn không thể thành Phật được hay sao? Chẳng qua là chúng ta nghĩ ít quá, mà rõ ràng thật sự chúng ta nghĩ ít quá. Cho nên hòa thượng nói, cho nên khi bạn đầu khi cho lúc bạn đi đầu thai, tâm tưởng cho nên biến hiện ra cái tướng. Đương nhiên là khi bạn còn trẻ, bạn cứ ưa thích, cứ yêu thích cha mẹ của mình, bạn thường hay nghĩ đến cha mẹ, cho nên tướng mạo của mình rất giống cha mẹ. Khi ta trưởng thành, ta bước vào xã hội rồi thì dần dần cái tâm hướng về cha mẹ nó xa đi, xa rời rồi, không còn nghĩ nhiều về cha mẹ nữa, cho nên tướng mạo chúng ta sẽ thay đổi. Nó là hòa thượng dẫn chứng cho mình, để mình thấy rằng tâm của mình nghĩ gì nó đều là biến hiện cái gì. Rõ ràng là lúc nhỏ ta rất giống cha mẹ, đến trung niên về sau thì con không còn, thì không còn giống nữa. Cho nên từ 40 tuổi, cái tướng mạo từ 40 tuổi về sau là do chính mình phụ trách, hay là mình chịu trách nhiệm những cái tướng mạo sau 40 tuổi. Tướng nhỏ, lúc còn nhỏ thì cha mẹ sanh ra cho mình thân tướng đó. Nhưng mà sau 40 tuổi thì cái phước nghiệp của đời mình nó sẽ quyết định cái dần cái tướng mạo của mình. Không còn là cha mẹ, không phải do cha mẹ quyết định nữa. Cho nên có nhiều người họ chuyển đổi tốt hơn hoặc là chuyển đổi xấu hơn là do cái tâm niệm của họ, sự chuyển biến của tâm hồn của họ nên biến thành cái hiện tượng tâm trạng gì. Họ thường nói tâm của bạn thiện, vô cùng từ bi, thì tướng mạo của bạn sẽ vô cùng lương thiện. Rõ ràng cái anh chàng hôm trước ở Đà Nẵng đó, ôi trời ơi, tôi gặp mặt nó lúc trước tôi thấy nó khó, thấy nó lau cá mà nó khó ưa lắm kìa. Còn bây giờ thì hoàn toàn khác. Sau khi nó phóng sanh một cái chuồng gà xong rồi, đi ra được ca Hà Nội này giữ để chân cha mẹ về, bỏ nhậu. Mà đáng là đi nhậu mỗi ngày đó. Trước đây là bia ôm gần như sống như các cô gái ở ngoài mỗi ngày. Đi làm có tiền mà, làm thâu nè. Thế mà về là bây giờ bỏ rượu, bỏ thuốc. Bỏ thuốc. Bây giờ làm lớp trưởng. Lớp trưởng lớp học chữ Hán. Mới hôm qua nó làm cho thầy bài thơ, thầy hát thầu luôn này. Bây giờ Nam nói là một ngày là 6 tiếng học đề tử quy, 6 tiếng học chữ Hán, không có còn đi chơi nữa, không có còn la cà nữa. Phải nói người ta chuyển tâm. Rõ ràng Thánh Hiền nói lãng tử hồi đầu vàng không đổi. Đúng, rõ ràng lãng tử hồi đầu vàng không đổi. Còn mình thì cũng chẳng phải lãng tử nhưng mà chẳng hồi đầu, cho nên là đất sét không thèm đổi. Thật sự người ta nó là quyết liệt. Trong khi các huynh đệ nó cũng tu hành cũng nhiều năm, học đệ tử quy thì học gọi là lững thững, gọi là học cho có. Chữ Hán thì bấy lâu nay thấy nó cũng hay mà cũng chẳng học. Cuối cùng người ta thành đạt chân rồi, mình đứng dậm chân tại chỗ. Còn bây giờ nó mới quay đầu từ cái buổi lễ tri ân cha mẹ Hà Nội đó. Sau khi thầy vào về Đà Nẵng phóng sanh chuồng gà, lúc đó tiếc lắm, con gà nòi mà cái bằng nó không có lông, nó con nào nó một ú vậy nè. Nó cứ lâu lâu về là cứ ôm con là đi nhậu, cứ lâu lâu về ôm con đi nhậu, mấy chục con trong chuồng. Phát tâm phóng sanh hết. cũng đau lòng lắm, nhưng mà cũng chịu phóng sanh. Sau khi phóng sanh xong thì được đi Hà Nội, quay về là bỏ nhậu, hoàn toàn không nhậu, không đi chơi luôn. Mà đặc biệt là cái tướng mà giang hồ lú để cái bằng nhìn thấy đó, mà ăn chay hút thuốc, không hút thuốc nữa, thì bây giờ tự nhiên mặt nó hiền ra nhìn thấy rõ ràng là cảnh tùy tâm thiện. Tâm thiện thì tướng mạo thiện lương, tâm hiểm ác thì cái tướng đó người ta vừa nhìn thấy thì mình thải chết người ta. Hòa thượng nói cái tướng mình mà không ngoan ngoãn, người ta vừa nhìn thấy người ta sợ chết. Y khan chưa hai qua là người ta vừa nhìn thấy là người ta cảm thấy chết khiếp. Đó là cái tướng hung ác. Vậy thì Hòa thượng nói hằng ngày chúng ta tưởng A Di Đà Phật, nghĩ tưởng lâu rồi, ở trong cái bức rồi là trong cái vô hình chung, tướng mạo của chúng ta cũng sẽ biến hiện thành A Di Đà Phật. Rõ ràng chúng ta niệm Phật lâu năm rồi mà tướng chúng ta không giống A Di Đà Phật. Thì coi như là rõ ràng là lỗi tại ta chứ không phải lỗi tại Phật nha. Mai mốt đừng có đổi từ Phật. Nhưng mà cái sự thật này nó phũ phàng lắm, người ta không chấp nhận. Nhưng mà soi kỹ lại cái nội tâm của mình đi, thì rõ ràng là mình trong 24 giờ mình tư duy đến Phật được mấy giờ, rồi hai những cái giờ mà mình tư duy đến tài sắc danh thực thì quá nhiều. Cho nên hôm trước tôi giảng cái đề tài thứ 21, đề tư duy là nền tảng của căn bản của Phật pháp đó. Tôi thấy nhiều người sốc, quá sốc luôn, mà họ không có chấp nhận. Mình giảng họ ngồi họ ngủ gục, có người ngủ gục ngon lành luôn vậy đó. Rồi cái nữa, cái lúc mà mình muốn test một chút xíu, lúc mà tôi giảng xong thì tôi tặng quà, tặng áo phong, tặng dây chuyền, tặng tượng Phật, tặng hình Phật. Thì tôi ngồi trên đây, mấy cái gì ngồi vậy, tôi ngồi trên đây, tôi nhìn thấy xuống cái chân, bà nào lấy hai sợi tôi nhìn thấy gọi. Bà nào lấy hai cái áo tôi biết đến chân. Và trong khi tôi nói, một cái áo tới 55.000, hôm nay áo có cổ, dây chuyền, móc khóa, chuỗi. Cho nên là mỗi người lấy một phần thôi, để tôi còn đi tặng chỗ khác nữa. Chứ vậy là người lấy hai ba cái thì làm sao có đi phát tặng chỗ khác. Nói vậy thì mọi người cũng, mình ngồi đây mình thấy chân. Có người có chỗ lấy tới 3 cái, lấy xong rồi về nhét cái áo chàng lên bỏ vô xong rồi đậy lại nữa chứ. Vậy thì hỏi cái tâm tham như vậy thì không thay đổi. Chúng ta có ngàn mặt bảo mình là gì? Cần tu giới định tuệ, diệt trừ tham sân si. Tham sân si là phải diệt, không có đổi đối tượng. Đổi đối tượng tham cũng là sai, mà phải diệt trừ tham sân si. Thật ra diệt không được, tại vì nó đã theo mình trong vô thủy kiếp rồi. Thì mình bằng cách nào? Bằng cách thay đổi. Từ lâu thì làm một cách hết sức là đắc lực là nhờ gì? Để một cách thay đổi. Ngày xưa bỏ tiền ra nó cũng như là đứt ruột ấy chứ, tôi phải em không đứt ruột đâu. Nhưng bây giờ thì có nghĩa là nó bình thường lắm, nó không có gì móc cái. Nhiều khi có trong túi 2.000 đô móc cái đưa 2.000 đô cái Phật anh chẳng thích biết, có 4.000 đứa 4.000 nằm nhiều lần quá rồi. Thì thật sự khi ta thí xả thì tự nhiên ta đối trị được cái tâm tham. Mình đã quen nhiều lần nhiều đời nhiều kiếp là tham rồi, thì bây giờ mình bố thí, cứ bố thí bố thí bố thí bố thí. Chỉ như mình không có làm lớn được thì mình cứ làm nhỏ nhỏ, mà làm nhỏ nhỏ rồi tự nhiên ngày là các những cái lớn mình làm nó mới thông được. Chứ thật ra mà nói, như Hòa Thượng nói, Phật Bồ Tát mà rõ ràng là phước báo, khi ta bỏ ra không bao giờ mất vào đâu cả. Nó bằng cách này bằng cách nọ nó cũng phải trở lại để mà chúng ta làm tiếp thôi, chứ không phải là nó đi rồi nó hết đâu. Cảnh tùy tâm chuyển, đúng rõ ràng như vậy. Mà rõ ràng cũng là tướng tùy tâm chuyển luôn. Cảnh tùy tâm chuyển, tướng tùy tâm chuyển, tướng mình nó chuyển chưa là cũng do tâm mình thôi. A Di Đà Phật tướng mạo rất tốt, 阿弥陀佛的相貌最好，tướng mạo của Đức Phật A Di Đà vô cùng xinh đẹp, vô cùng trang nghiêm. Cho nên chúng ta muốn cái tướng mạo của chính mình được tốt, được đẹp thì phải ngày ngày nghĩ đến Ngài. Và thầy nói mỗi ngày ta phải nghĩ đến Ngài thì tướng mạo chúng ta nó mới được như Phật. Nói chỗ này thì ngày xưa thầy mới nhớ là cái lúc mà sinh con đó, đi ra mà chợ kiếm một đứa bé, nó thiết là sẽ ù xinh đẹp treo ở trong phòng để ngó sanh được đứa con như vậy. Lúc đó mình không có Phật pháp, chưa học sâu cho mình không biết. Mình nghĩ thấy ngoài chợ nó bán mấy bức tranh mấy đứa trẻ bé nó nằm tròn ngồi lùi đó, mình đem về mình treo. Đâu nghĩ treo cái tưởng cái hình Phật, nó nhìn ra nó giống như hình Phật. Rõ ràng là cảnh tùy tâm chuyển. Tướng mạo chúng ta sẽ xinh đẹp vậy thì tốt rồi. Thường hay nghĩ đến A Di Đà Phật thì không già. Hòa thượng nói chiêu bu lão chẳng chẳng xem A Di Đà Phật nì chiêu bu lão, là tuy rằng là già, suy ảnh sư lão tuy rằng là già, nhưng mà già sẽ rất chậm. Cái già này sẽ rất chậm. Giống như hòa thượng năm nay 93 tuổi rồi thì phải nói là khủng khiếp. Ngài đang giảng cái bộ mà Thần Ái Thế Nhân đó, đem tất cả các những cái câu mà dạy của các thánh, của các bậc, các cái vị sáng đại, các cái giáo chủ của các tôn giáo khác để mà dẫn chứng ở trong đây là của bộ giảng đó. Phải nói là trí tuệ của Ngài kinh khủng. Bây giờ mà đem chép sẵn cho mình đây, mình ngồi đây mình đọc nó còn khó. Nói mà Ngài giảng Ngài không cần, Ngài chỉ nhớ đọc qua là nhớ. Ala nói gì, Giêsu nói gì thì rất là hay. Và thử nói tuy có già nhưng mà già sẽ rất chậm, và nó không có già, không có tính tiến độ, nó không già nhanh. Bạn xem niệm Phật, nhớ đến Phật tốt đến như vậy thì tại sao chúng ta không làm? Rõ ràng và thôi, niệm Phật, tưởng Phật tốt đến như vậy mà tại sao chúng ta không làm? Vậy thì rõ ràng bấy lâu nay chúng ta niệm Phật mà chưa chuyển đổi được là chúng ta niệm rất ít, niệm thời gian niệm không nhiều. Có người hỏi tôi rằng thầy ơi, sao con niệm Phật mà phiền não quá nhiều? Họ nói niệm Phật mà sao phiền não nhiều vậy? Tôi mới nói niệm Phật đó mới lâu, bao lâu rồi? Niệm Phật đó 4 năm. Trời, niệm dữ nhiều dữ. 54 tuổi, 60 tuổi niệm Phật 4 năm. Vậy thì 50 mấy năm phiền não. Mà niệm Phật mới 4 năm mà đừng có phiền não. Vậy thì quá tham rồi. Hòa thượng Tịnh Không, Ngài tu hành đến mức độ như vậy mà Ngài nói một câu hết sức là nhắc nhở chúng ta. Trong lúc mà Ngài giảng Kinh Quan Âm Áo Trì, Ngài nói 38 năm giảng kinh thuyết pháp, không ngày nào không niệm Phật tụng kinh, thế mà phiền não trong tôi vẫn dấy khởi. Lúc đó là ngày 70 tuổi, ngày gần 70 tuổi lúc giảng kinh Quan Âm Áo Trì. Ngài nói một cách rất thành thật, mà đúng là cái người chân thật, người ta các ngài không có giấu gì cả. Còn những người mà gọi là giả dối thì giấu lén lén lúc lúc giấu cái nội tâm của mình, sợ người ta biết. Mới gần đây là bên đạo tràng ở bên Triều Khúc thôi. Bây giờ các chị hỏi tôi được mấy phần trăm giảng sanh rồi. 2 năm trước ở dưới chùa Từ Xuyên năm Thái Bình, tôi mới nói mí mắt chị hỏi tôi thì tôi mạnh dạn nói các chị là tôi 1-2% giảng sanh, mà nói cà lâm chứ không dám nói mạnh. Còn bây giờ các chị hỏi tôi hôm bữa ở trà chứ thì tôi mạnh dạn nói với kìa tôi có được 3-4% giảng sanh rồi, mà trong khi Kinh Vô Lượng Thọ nói 20% thì mới được hạ phẩm hạ sanh. Vậy thì còn 16% nữa nó mới đạt được hạ phẩm hạ sanh, thì nghĩa là mục tiêu từ đây đến lúc mà sắp chết thì phải hãy cố gắng làm sao nó phải được vượt ngoài 20% thì mới có cửa, chứ không thì lọt vé vào chung kết thôi, lọt vé không có thể vào chung kết. Cái điều này thật sự người tu hành không phản tỉnh, mà người ta phản tỉnh cho mình thì nhiều người phiền não, người ta không chịu nghe cái sự thật phũ phàng này. Người ta cứ nghĩ là có niệm Phật rồi là ông Phật A Di Đà phải cảm tình, phải nhớ để mà rước, chứ còn không có vụ để họ bị sanh tử. Họ nghĩ vậy chắc chắn là bảo đảm, họ cứ nghĩ vậy. Mà làm sao phải vậy được, làm sao mà vậy được. Mình phải nhìn thấy tâm mình thật sự cái mức buông xả, làm tất cả trong mọi việc hàng ngày nhưng trong tâm không lưu lại. Đó ngài Ấn Quang dạy rất kỹ: đốn luân tận Phật, nhàn tà tồn thành. Tận trách hết trách nhiệm của mình, giữ tâm mình khi tâm mình khi lúc cả tâm nó rảnh rỗi, không để nó xen tạp, chuyên tâm niệm Phật. Tổ Ấn Quang dạy rất kỹ mà. Nhưng mà ngày nay đồng tu chúng ta đồng tu rất là nhiều, hỏi tu hành niệm Phật cũng giữ đó, ngày nay coi tặng cái áo muốn lấy cái áo nữa, mà trong khi ông thầy ngồi cho đây nó là tiếp tặng một món thôi, lấy món nữa, lấy một món thôi mà lấy ba món luôn thì thôi, vậy thì còn thua những người chưa tu hành. Phải tôi nói nhiều người họ nghe họ tức họ ức đó. Tôi nói như chúng ta đây mà giảng sanh thì thế giới Tây Phương Cực Lạc chứa tội phạm, họ tức đó, họ nghe họ không chịu nhận. Mà rõ ràng như chúng ta mà giảng sanh thì có phải là cực lạc chứa tội phạm đâu, không? Nói để cho cảnh tỉnh thôi, chứ chặt cái làm sao mà giảng sanh. Hòa thượng nói giảng kinh rồi nói thế giới Tây Phương Cực Lạc, hải quan cực lạc rất là nghiêm khắc, thanh tịnh thì thông quan, mà không thanh tịnh thì không thể thông quan, rõ ràng như vậy mà. Cho nên là cái chỗ này chúng ta phải hết sức mà phản tỉnh, mà tư duy trong cái vấn đề sanh tử thì không dễ vui được đâu. Nó đến liền đấy, thời gian nó qua nhanh lắm, nó không có lâu đâu. Mình nói tôi lấy cái mốc hòa thượng đấy, hòa thượng năm nay 93 tuổi rồi, nếu mình sống được bằng hòa thượng thì cũng còn 40 mấy năm nữa, 40 năm nữa. Mà nếu mình sống dưới hòa thượng 10 năm vậy thì còn 20-30 năm. Mà nếu mình sống thấp với thua hòa thượng 20 năm vậy thì còn 20 năm nữa. Cứ tính vậy đi. Mà nếu bây giờ mình sống 70 tuổi thì coi như còn 20 năm nữa. Mới đây tới nay là năm đi qua rất nhanh, cho nên là vô thường nó rất là nhanh. Thật ra đây không phải nói để chúng ta cảm thấy sự vô thường mà chúng ta lo sợ, mà ta phải tranh thủ từng ngày để ta làm việc gì đó, để một ngày nào đó khi chúng ta có ra đi thì chúng ta cảm thấy mãn nguyện rồi. Không biết sau này sao, chứ còn bây giờ thì thật ra cái chuyện sanh tử, cái chuyện mà hồi chết tôi với thầy chẳng kỹ gì chứ. Nhiều lần tử rồi, muốn chết mày cứ chết đi. Mà nó không chết, không biết sau này có nó khỏe quá có tham cầu không, chứ bây giờ từ lâu là coi như là xem cái chết là chuyện bình thường. Nhiều lần đứng dạy học đứng không vững phải vịn tay, đâu ai thấy, cứ vịn cái bàn để mà đứng, để đứng vững thì sao nó đổ té thôi. Cứ dạy học là phải đứng vịn. Tổ Ấn Quang ngày xưa đã lấy cái chết, ngài viết cái chữ tử trên cái bàn thờ, bàn tổ ngài để chữ tử, chứ một cuộc kinh A Di Đà. Ngài không thờ cái hình tổ nào mà ngài lấy chữ tử. Ngài là nhắc mình, ngài là tổ rồi mà ngài còn cảm thấy vô thường như vậy. Giống như ngài Bảo Chí Công hôm trước giảng ở bên cái chuyên đề thứ 21, ngài Bảo Chí Công được nhà vua mời đi xem ca, xem cung đình múa hát. Thì múa xong rồi thì vua hỏi ngài thấy có hay không, thì hòa thượng nói hay à, không biết. Ông vua nói trời múa hay cái gì vậy mà ngài nói ngài không biết vậy nè. Nói không biết, nói thôi vậy ngày mai ngài cho trình diễn lại đi, bệ hạ cho trình diễn lại. Rồi bảo một tên tử tù nó ra nó ngồi đó, bảo nó đợi cái thau nước đầy bảo nó đừng để cái thau nước nó đổ xuống, đổ một giọt là sẽ bị chém như cũ, như cái y án tử hình. Còn nếu mà nó giữ thau nước không có đổ thì nó sẽ được thoát án tử hình. Cho nên khi mà buổi biểu diễn thì nó được đổi cái thau nước nó giữ như này. Sau khi biểu diễn xong rồi, nhà vua hỏi nhà ngươi thấy hay không, thì tên tư tù nói thưa bệ hạ, thần dân lo cái chết còn không xong, ở đâu mà nhìn thấy cái mỹ nữ mà múa hát, nó sợ lo mà nó đổ dân một giọt nước là sẽ chết, cho nên là thần dân chẳng có nhớ, chẳng có quan tâm đến cái chuyện múa hát. Thì lúc đó ngài Bảo Chí Công nói tôi cũng như vậy, đối với sanh tử cũng giống như kẻ tử tù sắp chết vậy. Thì đúng là rõ ràng ngài dụng tâm đến mức mà như vậy đó. Đối sanh tử ngài dụng tâm như vậy đó, đó mới gọi là tinh tấn. Còn mình bây giờ là tinh tấn không chứ là tinh tấn. Hôm trước tôi nói là tinh tướng cơ mà bà, tôi thấy cái mặt bà nào nói chề môi rồi chắc có lẽ là cũng không đồng ý. Ngài mà giống như tinh tử tu, rõ ràng mình cũng là tinh tử tu sắp chết chứ gì nữa, phải không hả? Đúng là ngài mà bằng ngài xin nhớ nha, ngài Bảo Chí Công là quá thân của Bồ Tát Quán Thế Âm chứ là phải là phó thường dân Nam Bộ như mình đâu. Hả? Đã thường dân mà còn phó thường dân. Thì sanh tử đó là coi như là giống như cái ngày Đi Minh Nam nói câu là gì, đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào thì phải đọa lạc như thế đó. Vâng, chúng ta nghĩ
quyền đem công đức này hướng về khám tất cả đệ tử và chúng sinh đều tròn thành Phật Đạo.
A Di Đà Phật.